Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 31 tháng 5 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về nhận định về chính sách mới của Tòa Thánh đối với Caritas quốc tế. Kế đó là các tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật, Câu chuyện gia đình và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
Tin Hồng Kông. Đức Hồng Y cựu giám mục Hồng Kông tưởng niệm các nạn nhân Thiên An Môn. Hôm 26 tháng 5 vừa qua, trong một thánh lễ đặc biệt tưởng niệm các nạn nhân bị thảm sát tại quảng trường Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 năm 1989, Đức Hồng Y Joseph Zenzekyun, cựu giám mục Hồng Kông, nói rằng, trong niềm tin, cần phải nhớ lại những lý tưởng cao đẹp của các sinh viên cho đến ngày những kẻ đang cầm quyền nhận ra sai lầm của mình. Trong thánh lễ tưởng niệm các nạn nhân Thiên An Môn lần thứ 22, được cử hành tại nhà thờ Thánh Margarita ở Hồng Kông, Đức Hồng Y Zen khẳng định rằng các sinh viên bị thảm sát đã chết vì yêu thương và tôn trọng đối với đồng bào của mình. Đức Hồng Y cựu giám mục Hồng Kông nói rằng, với lời bầu cử của chân phước Gioan Phaolô đệ nhị, chúng ta không sợ phải đương đầu với các sức mạnh của sự dữ. Nhờ máu của các thánh tử đạo, chân lý sẽ chiến thắng. Tưởng cũng nên nhắc lại, tháng 6 năm 1989, hàng chục ngàn sinh viên Trung Quốc và những người ủng hộ phong trào dân chủ đã tập trung tại quảng trường Thiên An Môn để đòi hỏi dân chủ, tự do và một chính phủ trong sạch. Trong đêm mùng 3 rạng mùng 4 tháng 6, họ đã bị đàn áp, sát hại, giam tù và lưu vong. Đức Hồng Y Zen khẳng định, chính quyền Cộng sản Trung Quốc sát hại giới trẻ và những người vô tội. Họ đã giam giữ những người tranh đấu cho hòa bình và nhân quyền, nhưng lại dung thứ những kẻ tham nhũng. Các linh mục công giáo cũng bị tù trong hơn 10 năm hay bị đánh đập. Trích dẫn lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha dâng lên Đức Mẹ Sê-san, Đức Hồng Y cựu giám mục Hồng Kông nói, chúng ta tin rằng máu của các vị tử đạo của Chúa Giê-xu sẽ trổ sinh và mang lại hoa trái. Được biết, tại Hồng Kông, các tổ chức công giáo ủng hộ các phong trào yêu nước và dân chủ tại Trung Quốc đã tổ chức các thánh lễ tưởng niệm các nạn nhân Thiên An Môn từ ngày 25 tháng 5 đến mùng 3 tháng 6. Ai gieo trong nước mắt sẽ gặt giữa tiếng cười là chủ đề được ban tổ chức chọn cho năm nay. Các tổ chức công giáo Hồng Kông cũng tổ chức một cuộc triển lãm với các thước phim video và một buổi gặp gỡ cầu nguyện vào chiều hôm trước thánh lễ và buổi canh thức cầu nguyện chiều ngày 4 tháng 6 tại công viên Victoria. Nói về các hoạt động nói trên, ông Lee Trúc Gian, Chủ tịch Liên minh Hồng Kông ủng hộ phong trào ái quốc và dân chủ tại Trung Quốc, cho biết ông hy vọng sẽ có khoảng 150.000 người tham dự các cuộc lễ. Theo ông, vì những cuộc đàn áp mới đây của chính quyền Cộng sản Trung Quốc, con số người tham dự các buổi lễ nói trên có thể cao hơn. Các bài xã luận hôm 29 tháng 5 trên hai tuần báo của giáo phận Hồng Kông là Cung Cao Po và Sunday Examiner kêu gọi người công giáo tham gia các buổi tưởng niệm vào ngày 4 tháng 6. Hai tuần báo này cũng cho biết trên 20 người mẹ của các nạn nhân đã qua đời, gia đình họ vẫn không thể công khai thương khóc các nạn nhân của vụ thảm sát. Trong khi đó, những người lưu vong vẫn chưa được phép trở về quê hương, ngay cả để tham dự đám tang của cha mẹ mình. Cả hai tờ báo đều ca ngợi các nhà lập pháp Hồng Kông. Kể từ năm 1989, năm nào các dân biểu Hồng Kông cũng kêu gọi hội đồng lập pháp tại đây tưởng niệm các nạn nhân Thiên An Môn. Tin Vatican. Tòa Thánh khẳng định rằng giáo hội luôn ở tuyến đầu trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh SIDA. Phát biểu tại hội nghị về phòng ngừa bệnh SIDA do sáng hội có tên là Người Samaria Nhân Lành tổ chức tại Roma trong hai ngày 27 và 28 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Tarsicio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, nói rằng, giáo hội không chỉ điều khiển một mạng lưới gồm 117.000 trung tâm phòng chống dịch bệnh SIDA trên khắp thế giới. Giáo hội còn làm phát sinh một nguồn vốn vô hình khi nhìn nhận giá trị nền tảng của mỗi một người. Sáng hội Người Samaria Nhân Lành là một tổ chức hoạt động dưới sự điều động của Hội đồng Tòa Thánh về chăm sóc y tế. Theo Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, ngay từ đầu, giáo hội đã dấn thân tích cực trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh SIDA. Các trung tâm phòng chống tại những nơi dân chúng bị nhiễm bệnh này nhiều nhất là một bằng chứng cho thấy sự dấn thân của giáo hội. Đức Hồng Y Bertone nói rằng, nguồn vốn vô hình được giáo hội thiết lập là những chính sách như giáo dục để dẹp bỏ những thành kiến, khuyến khích chữa trị những người bị nhiễm HIV với tất cả tôn trọng và xứng đáng, cũng như cổ võ họ đóng góp cho gia đình và xã hội. Tin Sydney. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Sydney Úc Đại Lợi nói rằng, việc Đức Giám mục Toowoomba, bang Queensland, Bắc Úc bị cách chức là một thảm kịch, nhưng đồng thời cũng là một việc làm sáng tỏ cần thiết. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn công giáo CNA, Đức Hồng Y George Bell nói rằng, lẽ ra điều đó không nên xảy ra. Cũng nên nhắc lại, cách đây hơn một tháng, Đức cha Bill Morris, giám mục Toowoomba, bang Queensland, Bắc Úc Đại Lợi, đã bị Đức Thánh Cha bãi nhiệm vì có lập trường không phù hợp với giáo lý công giáo. Vị giám mục này đã kêu gọi truyền chức linh mục cho phụ nữ và những người có gia đình, cũng như đề nghị cho các linh mục anh giáo và mục sư được cử hành thánh lễ khi vắng linh mục. Nhận định về diễn tiến vụ việc, Đức Hồng Y Tổng Giám mục Sydney nói rằng, Tòa Thánh đã tỏ ra rất kiên nhẫn với Đức cha Morris. Cuộc đối thoại giữa hai bên đã kéo dài 13 năm, nhưng Đức cha Morris vẫn không thể đưa ra những giải thích thỏa đáng về lập trường của mình. Đức Hồng Y Bell khẳng định, người công giáo phải luôn xem Đức Giáo Hoàng như đấng kế vị Thánh Phêrô và vai trò của Ngài là củng cố anh em mình cũng như bảo vệ truyền thống các tông đồ. Dựa trên truyền thống này, giáo hội dạy rằng phụ nữ không thể chịu chức linh mục. Đây không phải là một chọn lựa có tính cách nhiệm ý mà là một phần của giáo lý công giáo. Tuy không chối bỏ khả năng của Đức cha Morris trong việc cai quản giáo phận, Đức Hồng Y Bell nói rằng lập trường của vị giám mục này đã gây ra chia rẽ trong giáo phận. Theo Đức Hồng Y, điều đáng tiếc là Đức cha Morris đã đưa ra nhiều tuyên bố công khai trên báo chí, vốn là điều không có lợi cho giáo hội. Tin Caracas, Venezuela. Một linh mục Venezuela đã dâng thánh lễ phạt tạ sau khi nhiều bức tượng Đức Mẹ Chủ Chiên Thần Linh bị xúc phạm. Cha sở nhà thờ chính tòa Pakisimeto đã dâng thánh lễ phạt tạ vì các hành vi xúc phạm đến Đức Mẹ. Báo chí địa phương cho biết một bức tượng Đức Mẹ lớn tại cổng thành phố Pakisimeto đã bị bắn vào mặt. Nhiều bức tượng Đức Mẹ tại nhiều nơi khác trong thành phố cũng bị xúc phạm. Đức Mẹ Chủ Chiên Thần Linh là quan thầy của bang Lara. Cha Angel Castillo, cha sở nhà thờ chính tòa Barquisimeto, đã tố cáo các cuộc tấn công và kêu gọi người công giáo tham dự thánh lễ phạt tạ và cầu nguyện cho những người phá hoại biết hoán cải. Được biết, những bức tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và Đức Mẹ Chủ Chiên Thần Linh đã được mang đến Venezuela năm 1706. Những bức tượng này đã được giao sai chỗ. Nhưng khi các công nhân được phái đến để đưa bức tượng Đức Mẹ Chủ Chiên Thần Linh đi chỗ khác, họ không thể nào tháo gỡ được. Người ta đành quyết định để bức tượng lại tại nhà thờ Thánh Rosa. Năm 1812, một trận động đất đã tàn phá giáo xứ, nhưng bức tượng vẫn không hề hấn gì. Năm 1855, linh mục José Macarino Yepes, chính xứ Thánh Rosa, cầu xin Đức Mẹ Chủ Chiên Thần Linh chặn đứng một nạn dịch tả đang giết hại dân chúng. Cha Yepes đã cho rước kiệu Đức Mẹ và hiến dâng mạng sống mình để xin cho nạn dịch được chấm dứt. Vài ngày sau, linh mục qua đời vì dịch tả. Kể từ đó, hàng năm dân chúng Bakisimeto luôn rước kiệu Đức Mẹ Chủ Chiên Thần Linh xuyên qua các đường phố. Tin Sydney. Hồi giáo tại Úc Đại Lợi mở chiến dịch quảng bá Hồi giáo và thách đố niềm tin Kitô. Theo báo The Sydney Morning Herald phát hành tại Úc Đại Lợi đầu tháng 6, một tổ chức Hồi giáo có tên là Hòa Bình Của Tôi sẽ cho trưng bày tại Sydney, nhất là trên các chuyến xe buýt, những tấm bảng quảng cáo với nội dung như Đức Giê-xu, một vị tiên tri của Hồi giáo, Kinh Thánh Koran là giao ước cuối cùng, và Mahomet, lòng nhân từ đối với nhân loại. Ngoài ra, song song với các bảng quảng cáo trên đây, tổ chức Hồi giáo nói trên cũng sử dụng nhiều người để gọi điện thoại và kêu gọi dân chúng đón nhận một quyển kinh Koran và sách báo Hồi giáo. Ông Dia Mohamed, người tổ chức chiến dịch nói trên, nói rằng chiến dịch nhằm mục đích giáo dục những người ngoài Hồi giáo về đạo này. Ông khẳng định rằng Đức Giê-xu là một tiên tri của Hồi giáo. Ngài là đấng phải đến trước tiên tri Mahomet. Theo ông Mahomet, chỉ có điều khác biệt giữa Hồi giáo và Kitô giáo là Hồi giáo xem Đức Giê-xu như một tiên tri, còn Kitô giáo tuyên xưng Ngài như Thiên Chúa. Ông giải thích rằng chiến dịch quảng cáo nói trên chỉ muốn gây ý thức rằng Hồi giáo cũng tin Đức Giê-xu Kitô. Ông Mahomet hy vọng rằng các bảng quảng cáo sẽ khuyến khích tín hữu Kitô và người Hồi giáo tìm kiếm một nền tảng chung, chứ không nhằm hạ giảm ý nghĩa của Đức Giê-xu. Ông nói, chúng tôi tôn kính Ngài và chúng tôi nói rằng Ngài là một trong những tiên tri vĩ đại nhất của Thiên Chúa. Phản ứng trước nguồn tin trên đây, Đức cha Rob Fawcett, giám mục Anh giáo tại Nam Sydney, nói rằng đây là một điều hoàn toàn vô nghĩa khi bảo rằng Chúa Giê-xu là một tiên tri của Hồi giáo. Vị giám mục Anh giáo này khẳng định Chúa Giê-xu không phải là tiên tri của một tôn giáo xuất hiện đến 600 năm sau. Tuy nhiên, Đức cha Fawcett nói rằng các bảng quảng cáo không có nội dung xúc phạm. Theo Ngài, người Hồi giáo hoàn toàn có quyền để nói lên điều đó. Nhưng vị giám mục này nói, tôi sẵn sàng bênh vực quyền của họ được nói lên điều đó, nhưng chắc chắn bạn không thể trưng một bảng quảng cáo như thế tại Ả Rập Saudi. Tin Vatican. Một sáng hội tại Roma giúp huấn luyện tu đức và tâm lý cho các ứng viên linh mục và đời sống thánh hiến. Sáng hội có tên là Để Họ Được Sống, do Đức Hồng Y Elio Screzia, người Ý, làm chủ tịch, hiện đang hợp tác với Học viện Quốc tế Camillianum về thần học y tế để tổ chức những khóa học nhằm giúp các nhà đào tạo bảo đảm cho các ứng viên linh mục và đời sống thánh hiến được huấn luyện về tu đức và tâm lý. Các khóa học sẽ bắt đầu vào tháng 11 tới đây. Đức Hồng Y Screzia, người đã từng đứng đầu Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Sự Sống, giải thích rằng, cuộc khủng hoảng trong giáo hội về vấn đề lạm dụng tình dục trẻ em của linh mục là một yếu tố quan trọng để tổ chức khóa học này. Cha Amedeo Sensini, thuộc dòng Canossiano, một chuyên gia tâm lý và tu đức, nói rằng, mục đích của khóa học là để bảo đảm rằng các ứng viên vào chức linh mục và đời sống thánh hiến được đào tạo thành những con người quân bình, lành mạnh và có quan hệ sâu xa với Thiên Chúa và con người. Khóa học sẽ tập trung vào việc phát triển tâm linh và tâm lý của các ứng viên. Tính dục sẽ được thảo luận dưới khía cạnh văn hóa, sinh học và tâm lý. Ngoài ra, thủ dâm, đồng tính và ấu dâm cũng sẽ được đề cập tới khi bàn về sự trưởng thành và những vấn đề tâm lý. Tin Washington. Các đức giám mục miền Nam Sudan sẽ tổ chức tuần cầu nguyện 9 ngày trước khi nước này tuyên bố độc lập vào ngày 9 tháng 7 tới đây. Trong một chương trình mục vụ với chủ đề Một quốc gia cho mọi bộ tộc, ngôn ngữ và con người, các đức giám mục miền Nam Sudan đã cho tổ chức một cuộc rước kiệu thánh thể vào ngày 28 tháng 5 vừa qua. Chương trình sẽ kết thúc với thánh lễ tạ ơn vào ngày 10 tháng 7. Riêng tuần cửu nhật cầu nguyện sẽ bắt đầu vào ngày 29 tháng 6 tới đây, nhân dịp kính trọng thể hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. mỗi ngày sẽ chú trọng đến một nguyên tắc trong giáo huấn xã hội của giáo hội như phẩm giá con người, công ích, quyền lợi và trách nhiệm, ưu tiên phục vụ người nghèo, liên đới, bảo toàn thiên nhiên, hòa giải, tham gia chính quyền và hòa bình. Các đức giám mục miền Nam Sudan giải thích rằng, chính trên những nền tảng trên đây mà các gia đình, cộng đồng và quốc gia mới có thể được xây dựng. Tin London. Một số nhà tranh đấu cho quyền sở hữu đất đai tại Việt Nam có thể bị kết án tử hình. Theo tổ chức Liên đới Kitô toàn cầu có trụ sở tại London, Anh Quốc, 7 nhà tranh đấu, trong đó có 3 tín hữu Tin lành Mennonite hiện đang bị xét xử vì tội gọi là âm mưu lật đổ chính quyền cộng sản. Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm 26 tháng 5 vừa qua, tổ chức Liên đới Kitô toàn cầu nói rằng những nhà tranh đấu này có thể bị kết án chung thân hay tử hình. Trong số 7 người này, có mục sư Dương Kim Khải và 2 tín hữu Kitô khác là bà Trần Thị Thủy và ông Nguyễn Thanh Tâm đã bị giam giữ kể từ tháng 8 năm vừa qua mà không hề được phép tiếp xúc với các luật sư hay gia đình. Những người nói trên là thành viên của giáo hội Tin lành Mennonite, một giáo hội không được chính quyền cộng sản Việt Nam thừa nhận. Họ là những người đã nhân danh những người bị nhà nước cưỡng chiếm đất đai và bán cho các công ty để tranh đấu cho quyền sở hữu đất đai.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về nhận định về chính sách mới của Tòa Thánh đối với Caritas quốc tế do Bình Minh phụ trách. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nhật báo Pháp Le Figaro trong số ra ngày thứ Sáu, 27 tháng 5 vừa qua, đã có bài nhận định về chính sách mới của Tòa Thánh đối với Caritas quốc tế. Báo này gọi đây là một cuộc cách mạng dưới triều đại của Đức Benedicto. Chúng tôi xin được trích đọc bài báo hầu quý vị và các bạn trong mục thời sự hôm nay. Theo báo Le Figaro, những diễn tiến sâu xa, có tính cách lịch sử, không luôn luôn là những biến cố rầm rộ, đình đám. Đây là trường hợp những gì vừa xảy ra trong giáo triều Roma trong tuần vừa qua, bởi vì nó thể hiện hướng đi của triều đại Đức Giáo Hoàng Benedicto và của toàn thể giáo hội Công giáo, đó là Tòa Thánh muốn kiểm soát toàn bộ hoạt động của Caritas quốc tế, tổ chức chuyên trách về cứu trợ nhân đạo của giáo hội, nhân dịp tổ chức này họp khoáng đạt từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 5 vừa qua để kỷ niệm 60 năm thành lập. Caritas quốc tế là một tổ chức rộng lớn với 165 chi nhánh tại mỗi quốc gia. Mỗi chi nhánh phối hợp với các hiệp hội nhân đạo Công giáo chuyên trợ giúp cụ thể cho 24 triệu người trên khắp thế giới trong các lĩnh vực xã hội, giáo dục, y tế. 165 chi nhánh này sử dụng một lực lượng nhân viên được trả lương là 440.000 người, không kể 625.000 thiện nguyện viên làm việc bán thời gian. Báo Le Figaro nhận định rằng đây là một công việc đáng ca ngợi, trải rộng đến mọi nơi, nhưng thường không được biết đến, ngay cả còn bị khinh rẻ là khác. Đây là một guồng máy vĩ đại, nhưng không tập trung, mà ngân sách, vốn xuất phát từ của dân cúng cũng như các quỹ công, có thể lên đến 4 tỷ Âu Kim. Nhân dịp đại hội của Caritas quốc tế, Tòa Thánh không những đã quyết định không cho bà Leslie Ann Knight, tổng thư ký của tổ chức, được tái cử thêm một nhiệm kỳ nữa, vì cho rằng người phụ nữ này quá độc lập. Tòa Thánh còn xác định lại chính sách chung của tổ chức. Một cách cụ thể, Tòa Thánh yêu cầu Caritas quốc tế, trong khi hoạt động nhân đạo, đừng xem giáo hội công giáo như một đối tác, dù có đặc biệt hơn những đối tác khác, mà phải như lý do hiện hữu và dấn thân của tổ chức. Nói cách khác, hoạt động xã hội của công giáo không thể tách lìa với niềm tin công giáo, mà phải được xác định rõ ràng là công giáo. Đây là điều Đức Thánh Cha muốn nhấn mạnh trong buổi tiếp kiến dành cho các tham dự viên của hội nghị hôm thứ Sáu, 27 tháng 5 vừa qua. Ngài nói, đối với các Kitô hữu chúng ta, Thiên Chúa là nguồn mạch bác ái, và bác ái được hiểu không chỉ như một thứ vị tha mơ hồ, mà như là hiến thân, đến độ hy sinh chính mạng sống của mình như chính Chúa Giêsu Kitô. Theo Đức Thánh Cha, Tòa Thánh có nhiệm vụ theo dõi hoạt động của Caritas và làm sao để hoạt động nhân đạo và bác ái cũng như nội dung của các tài liệu được Caritas phổ biến, ăn khớp với Tòa Thánh và với quyền giáo huấn của giáo hội. Đồng thời, hoạt động của Caritas cũng phải được thực hiện một cách chuyên nghiệp và trong suốt. Đức Thánh Cha cảnh cáo rằng, kinh nghiệm mà chúng ta tích lũy được trong những năm gần đây đã dạy chúng ta phải trở thành phát ngôn viên trong cộng đồng thế giới của một cái nhìn về con người được nuôi dưỡng bởi giáo lý công giáo và dấn thân bảo vệ phẩm giá của mỗi một người. Không có một nền tảng siêu việt, không quy chiếu về Thiên Chúa tạo hóa, không quan tâm đến số phận đời đời của con người, chúng ta có nguy cơ làm mồi cho các ý thức hệ độc hại. Về phần mình, trong bài diễn văn khai mạc đại hội, Đức Hồng Y Tarsicio Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, cũng lên tiếng cảnh cáo về điều mà Ngài gọi là một sự trợ giúp nhân đạo không màng đến bản sắc Kitô giáo và có một hướng đi trung lập, chỉ tìm cách làm đẹp lòng thế giới. Đức Hồng Y Bertone khẳng định, giáo hội không chỉ làm bác ái, mà làm bác ái như Chúa Kitô. Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đồng Tâm, tức Hội đồng Giám sát toàn bộ các hoạt động bác ái của giáo hội, cũng đã cảnh cáo rằng, Caritas mà không là một thể hiện của giáo hội sẽ không có ý nghĩa và cũng không hiện hữu. Vị Hồng Y này nói, cơm bánh là điều quan trọng, tự do là điều quan trọng. Nhưng quan trọng hơn cả chính là niềm tin vào Thiên Chúa tình yêu, và việc chúng ta phải quỳ gối thờ lạy và phục vụ Ngài như những đầy tớ người nghèo. Theo nhận định của báo Le Figaro, có hai lý do để Tòa Thánh nhắc lại bản sắc công giáo của Caritas quốc tế. Trước hết, đây chính là chương trình cải tổ mà Đức Thánh Cha đã đề ra năm 2005, khi vừa được bầu làm chủ chăn giáo hội Hoàng Vũ. Thật vậy, vị giáo hoàng này muốn mang lại bản sắc công giáo cho một giáo hội đang nghi ngờ về chính mình kể từ sau Công đồng Vatican II. Theo vị giáo hoàng này, giáo hội cần phải kết nối với truyền thông. Một cách tỏ tường hơn, Đức Thánh Cha đã thực hiện cuộc cải tổ này trong phụng vụ khi cho phép cử hành thánh lễ theo nghi thức tiền công đồng. Một cách kín đáo hơn, vị giáo hoàng này cũng thực hiện cuộc cải tổ bằng cách bổ nhiệm những vị giám mục cổ điển hơn và ít dấn thân hơn về xã hội hơn các vị tiền nhiệm của các vị. Theo báo Le Figaro, việc Tòa Thánh nắm lại quyền kiểm soát Caritas quốc tế và xác định bản sắc công giáo của tổ chức này sẽ bị chỉ trích. Nhưng Đức Benedicto đã cho thấy không gì có thể chống lại quyết tâm của Ngài. Quyết tâm mà Ngài xem như trách nhiệm cao cả nhất của một vị giáo hoàng, đó là giữ cho giáo hội luôn trung thành với bản sắc công giáo của mình. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa Chúa Nhật với phần trình bày của Duy Thế.
Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Thầy ở cùng các con mọi ngày trong bí tích thánh thể. Thầy ở cùng các con mọi ngày qua lời Thầy đã phán.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 28 câu 16 tới câu 20. Khi ấy, 11 môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày lễ Chúa Thăng Thiên đối với các tông đồ và cả chúng ta, đó là một ngày mừng vui đang xen một chút gợn buồn. Bởi lẽ đó vẫn là một cuộc chia tay với Thầy Giêsu, cuộc chia tay mang một chút buồn buồn và nuối tiếc trong tình cảm rất con người. Nhưng đó cũng là một niềm vui của một lời hẹn hò, của một lệnh truyền và của một lời hứa. Xuyên qua bản văn tin mừng do Thánh Matthew thuật lại, chúng ta cùng khám phá lại thực tại của niềm vui hôm nay. Trước hết, niềm vui hôm nay đó là niềm vui của một lời hẹn hò. Thánh sử Matthew đã thuật lại biến cố trọng đại này. Khi ấy, 11 môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Tên gọi Galilê gợi nhắc cho các ông nhiều kỷ niệm trong hành trình cùng với Thầy Giêsu. Trước tiên, Galilê chính là điểm hẹn trước của Thầy Giêsu với học trò trong bữa tiệc ly và sau phục sinh. Tên gọi Galilê cũng gợi nhắc cho các ông những kỷ niệm gặp gỡ đầu tiên với Thầy và gợi nhắc sứ vụ khởi đầu trong hành trình trở nên người môn đệ của Thầy. Địa danh Galilê cũng gợi nhắc đến một xứ sở của sự sống, nơi có nhiều sắc dân sinh sống, nơi của sự hòa trộn niềm tin và vô tín. Nhưng dù sao, chính nơi đó Thiên Chúa đã chọn lựa để ngôi lời nhập thể làm người. Tất cả những gợi nhắc về địa danh này gợi nhắc đến cội rễ của con người mang tên Giêsu, gợi nhắc một quê hương. Đồng thời, chính trên ngọn núi của vùng đất Galilê, Chúa Giêsu đã hẹn hò với các học trò. Để từ trên đỉnh cao, các ông có thể thấy một điều gì đó với tầm nhìn xa hơn. Các ông có thể hưởng nếm một bầu khí tốt lành hơn, cô quạnh hơn để lắng nghe tốt hơn. Nói cách khác, từ quê hương trần thế, Thiên Chúa đã chọn lựa như một lời hứa để gặp gỡ con người và đưa dẫn con người đến quê hương của trời cao. Đó cũng chính là điểm gặp gỡ hôm nay của mỗi chúng ta với người trên vùng đất xứ sở của quê hương mỗi người chúng ta. Kế đến, niềm vui hôm nay, đó là niềm vui của một lệnh truyền. Cùng với lời hẹn hò của Thầy, trong cuộc chia tay hôm nay, Thầy còn gửi gắm cho các học trò một sứ điệp, một lệnh truyền. Anh em hãy ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Lệnh truyền cuối cùng trước lúc chia tay vừa bao hàm một niềm vui, vừa hàm chứa cả một sứ vụ. Đó chính là niềm vui lên đường. Hơn bao giờ hết, trước lệnh truyền của Thầy, các tông đồ đang cảm nghiệm một sự tin tưởng của Thầy dành cho các ông. Hãy ra đi. Ra đi để niềm vui của phục sinh không chỉ giữ riêng cho nhóm nhỏ, nhưng cần được loan báo cho mọi người. Ra đi, lên đường, không phải để làm gì khác hơn là làm công việc của Thầy, đem muôn dân về với Chúa. Đó chính là công trình được bao hàm trong lệnh truyền, làm cho muôn dân trở thành môn đệ qua con đường làm phép rửa nhân dân ba ngôi và tiếp tục mãi với việc dạy bảo họ tuân giữ lệnh Thầy truyền. Quả là một niềm vui của sự tin tưởng. Đã tới thời điểm mới của sứ vụ. Từ nay, các ông không còn sống trong tình trạng của u mê nữa. Từ nay, các ông bắt đầu bước vào một huyền nhiệm mới của sứ vụ yêu thương, để qua đó lệnh truyền của Thầy, lệnh yêu thương được lan tỏa đến cùng thế giới. Đã tới lúc một khởi đầu mới được thực hiện, dạy và làm. Một sứ vụ được đan xen trong cuộc đời của các tông đồ và toàn thể giáo hội qua mọi thời. Sứ vụ của mẹ và Thầy. Trở thành mẹ để tiếp tục sinh hạ những người con mới qua bí tích thánh tẩy, để gia đình giáo hội tràn đầy sức sống mới của những thế hệ con cái Chúa. Trở thành Thầy để từ nay những gì mẹ ấp ủ, những gì mẹ đã sống sẽ được truyền đạt lại cho con cái với tư cách người Thầy. Trở thành mẹ và Thầy để niềm vui của tình yêu trong Chúa được chuyển nở và sinh hoa kết trái trong gia đình, giáo hội và thế giới. Và cuối cùng, niềm vui hôm nay, đó là niềm vui của một lời hứa. Niềm vui của lời hẹn hò, của lệnh truyền còn tiếp tục kéo dài trong lời hứa. Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Thầy về với Cha, nhưng vẫn ở với anh em. Đi, nhưng vẫn ở cùng. Ở cùng, nhưng vẫn về cùng Cha. Một cuộc chia tay với lời hứa xem ra nhiều mâu thuẫn, nhưng lại không hề mâu thuẫn. Bởi lẽ, chính trong lệnh truyền, Thầy Giê-xu đã chỉ ra một phương thế để ở cùng. Chính khi các môn đệ sống lệnh truyền và dạy người khác cùng sống lệnh truyền này, họ đang sống tương giao ở cùng với Thầy. ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha Thầy yêu mến, Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Lời hứa ở cùng cũng đang gợi lên nơi các tông đồ niềm vui của đợi chờ đấng mà Thầy đã hứa ban, Chúa Thánh Thần. Người đang đến để giúp các ông thực hiện cuộc hẹn hò với Thầy. Người đang đến để đưa dẫn các ông trong việc thực thi lệnh truyền của Thầy. Người đang đến để ở cùng với các ông trong suốt hành trình về nhà Cha. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, Chúa về nhà Cha, về quê hương vĩnh cửu, nhưng đã tin tưởng trao phó sứ vụ cho chúng con hôm nay. Tạ ơn Chúa vì sứ vụ Chúa đã trao ban. Chúa về nhà Cha và vẫn tiếp tục ở với chúng con để yêu thương chúng con. Tạ ơn Chúa vì tình yêu tuyệt hảo này. Chúa chia tay để về nhà Cha, nhưng vẫn tiếp tục cuộc hẹn hò với chúng con ngay chính trên mặt đất quê hương của chúng con. Chúng con vẫn có thể gặp gỡ và chờ đợi cuộc gặp gỡ vẹn toàn trong nhà Cha với Chúa. Tạ ơn Chúa vì lời hẹn hò này. Xin Thánh Thần, đấng mà Chúa đã hứa ban, mau mau đến và giúp chúng con sống trung tín với lời hẹn hò, sống nhiệt thành với lệnh truyền và sống hạnh phúc trong tương giao ở cùng Chúa. Amen.
Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Thầy ở cùng các con mọi ngày trong bí tích thánh thể. Thầy ở cùng các con mọi ngày qua lời Thầy đã phán. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sách Sáng Thế đoạn 3 câu 8 ghi lại như sau. Chiều đến, khi gió bất thoang thoảng, Thiên Chúa rảo bước trong vườn, Ngài cất tiếng gọi Adam. Này, ngươi đang ở đâu? Adam thưa lại, tôi sợ, tôi đang trần truồng. Thiên Chúa hỏi, ngươi đã làm gì để nên nông nổi như thế? Sau khi sa ngã, ông bà Nguyên Tổ bỗng cảm thấy xấu hổ vì trần truồng. Tội Nguyên Tổ dĩ nhiên thiết yếu không phải là một hành động gắn liền với tính dục. Nhưng điều mà sách thánh muốn mặc khải cho chúng ta ở đây chính là cái nhìn và thái độ của con người đối với tính dục. Dưới con mắt của loài người sa ngã, mọi sự không còn đơn giản nữa. Tính dục không còn trong suốt để cho ánh sáng có thể xuyên thấu nữa. Nó bị khuấy động và trở nên mờ đục, ảm đạm. Con người cảm thấy có sự xâu xé, giữa một bên là hấp lực phái tính và một bên là lưu truyền sự sống. Giữa tính dục và sinh dục, giữa phái tính và nhân vị, giữa con tim và thân xác, giữa niềm vui đích thực và sự hưởng thụ. Kinh Thánh không những mặc khải cho chúng ta ý nghĩa, mục đích của tính dục, nhưng là một tính dục bị thương tích. Nhân loại đã đảm nhận một tính dục đã bị thương tích cần được cứu chữa. Có can đảm nhìn vào những vết thương của tính dục con người, chúng ta mới cảm thấy cần phải hồi phục nó, như làm lại một căn nhà đã bị đổ nát vì thiên tai. Tiếp tục trình bày ý nghĩa của tín dục với cái nhìn mặc khải. Hôm nay chúng tôi xin được trích đọc phần nói về sự dâm ô trong tác phẩm có tựa đề Thân xác bạn là biểu hiện của tình yêu của linh mục Daniel Ange, xuất bản tại Pháp năm 1988. Bất kể dưới hình thức nào, dâm ô vẫn là một vi phạm đối với tự do. Dâm ô rất mau lẹ chuyển sang ép buộc. Cũng giống như tác dụng của mọi thứ thuốc kích thích. Chỉ cần chạm tay vào dâm ô là toàn bộ thân xác con người đã nhập cuộc. Không những chỉ có thân xác mới can dự vào, mà cả ý chí cũng trở thành đê mê. Mới đầu còn có sự canh chừng và chiến đấu, nhưng về sau, con người hoàn toàn bị cuốn hút. Dần dà, hành động dâm ô sẽ trở thành thói quen. Thèm muốn không còn là thèm muốn nữa, mà đã trở thành nhu cầu. Cũng như mọi thứ tội khác, dâm ô đến với con người như một người thân. Nó sẽ dụ dỗ con người. Này nhé! Tôi đến đây để phục vụ bạn, để mang lại hạnh phúc cho bạn. Nếu một đôi lần bạn mở cửa cho nó trở thành một người khác bất thường, tùy cơ. Nhưng dần dà, nó đến ở luôn trong nhà bạn, nó cấm dùi lì lợm đến độ không thể tống khứ nó ra được nữa. Nó sẽ truyền cho bạn những mệnh lệnh ngông cuồng của nó. Nơi nhà bạn, giờ đây, nó đã trở thành ông chủ, nếu không muốn nói là bạo chúa. Biết bao nhiêu người đang sống trong tình trạng hoàn toàn lệ thuộc vào sức ép của tình dục, không còn khả năng để chống cự, để tự chủ và lựa chọn. Không còn tự do để dừng lại nữa. Cho dù có thiện chí, và ngay cả ý chí có phi thường đến đâu, xem chừng, không còn một sự kháng cự nào hữu hiệu nữa. Dâm ô không phải là tội nặng nhất trong các thứ tội, nhưng có thể nói đây là tội gây rúng động nhiều nhất, bởi vì nó chạm tới huyệt đạo trọng yếu trong con người, nơi mà những tương quan giữa linh hồn, trái tim và thân xác đang kết lại với nhau. Đó là nơi thẳm sâu nhất của cõi lòng. Đó là nơi con người chống lại chính mình. Bất cứ ai đã từng trải qua kinh nghiệm của nô lệ cho dâm ô, cũng đều cảm thấy chán chường. Mắc vào vòng nô lệ của dâm ô, con người ngán ngẩm về chính mình, vì đã rơi xuống thấp hơn chính mình. Ngán ngẩm bởi vì cứ mỗi lần sa ngã, ai cũng hứa sẽ không tái phạm. Nhưng tự thâm tâm, ai cũng biết rằng rồi ra, mình sẽ sa ngã lại. Ngán ngẩm vì cảm thấy như mình bị mắc lừa triền miên. Dâm ô rất dễ chuyển sang ám ảnh. Đã mắc vào vòng nô lệ của dâm ô, thì dường như tâm trí con người không còn có thể nghĩ tưởng đến điều khác nữa. Người ta nghiền ngẫm hành động vừa mới thực hiện. Người ta tưởng tượng hành động sắp tới. Càng lúc, tầm nhìn của trí tưởng tượng càng bị thu hẹp lại. Trí tuệ bị rút rỉa bởi những ký sinh trùng là các hình ảnh nhơ bẩn, giống như các làn sóng dài bị nhiễu âm về những máy phát thanh khác. Cái nhìn lấn át tất cả. Từ khuôn mặt chuyển đến bộ phận sinh dục, cái nhìn của con người dâm ô không còn tự kiềm hãm được nữa. Tất cả diễn ra một phản xạ có điều kiện. con người như thể không còn làm chủ được đôi mắt nữa. Và nhất là con người cũng chẳng nhận ra điều ấy nữa. Nơi con người làm nô lệ cho dâm ô, mơ tưởng và hành động không ngừng tác động lẫn nhau. Có lúc hình ảnh đến trước, gây ra thèm khát, và dẫn đến hành động. Có lúc ngược lại, sức ép của tình dục bộc phát lại gây ra những hình ảnh mới, và rồi những hình ảnh này sẽ thôi thúc tiến xa hơn. Mơ tưởng xô đẩy tới kinh nghiệm, và kinh nghiệm lại kích thích mơ tưởng. Xác thịt và tinh thần gắn bó với nhau hơn bất cứ trong hành động tội lỗi nào. Trong sự nô lệ của dâm ô, tưởng tượng vẫn thường thân cận với ký ức. Không có gì in sâu vào ký ức con người cho bằng những hành động tình dục. Hàng loạt những biến cố thuộc về một giai đoạn nào đó trong cuộc sống có thể bị lãng quên, nhưng những hành động tình dục thì mãi mãi chẳng phai mờ. Hàng chục năm sau, những hình ảnh ấy, dẫu có xót xa đến đâu, vẫn trở về trong tâm trí con người, thật vũ bão, thật sống động như thể mới hôm qua. Quá khứ sống lại giống như hiện tại. Lúc ấy con người sẽ nghiệm ra rằng, không phải chỉ có thân xác bị lôi cuốn vào tình dục, mà là toàn thể con người. Sâu đậm đến độ, không cách nào có thể tẩy xóa. Cường độ càng mãnh liệt, khi các hành động tình dục càng trái tự nhiên. Phải nói rằng, chỉ một mình đấng cứu độ là Chúa Giê-xu mới có thể gột sạch ký ức phung cùi của chúng ta. Cần phải luôn giữ cho đôi mắt được trong sáng. Đó là kết luận mà chúng ta có thể rút ra từ kinh nghiệm đớn đau trên đây. Cái nhìn cung cấp lương thực cho trí tưởng tượng và ký ức. Không gì đánh động trí tưởng tượng, tạo mơ tưởng, bồi bổ các hình ảnh trong đầu óc con người cho bằng những điều được nhìn thấy. Thiết tưởng không cần phải lặp lại rằng phim ảnh xấu vốn có một tác động khủng khiếp đối với con người ngày nay, nhất là giới trẻ. Những tâm hồn càng ngây thơ, càng bị tác động mạnh. Trẻ em bị màn ảnh nhỏ lôi cuốn, và chúng nắm bắt được những cảm xúc và tình cảm diễn tả trên màn ảnh nhanh hơn và hay hơn người lớn. Nói tóm lại, đối với các hành động khiêu dâm, nghe thì kể như được nhắc nhở, nhìn xem là đã bị thúc đẩy, còn sống rồi thì kể như đã đi vào mê hồn trận. Trong số 76 của Tông Hiến về Hôn Nhân và Gia Đình, ban hành năm 1981, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cảnh giác như sau. Sự thiết bị đồ thị và thính thị trình bày một cách sống sượng những sự thực về tình dục mà học sinh chưa được chuẩn bị đón nhận, và bởi đó gây ra nơi học sinh những ấn tượng rất tổn thương hoặc khơi dậy những tâm trạng hiếu kỳ, thiếu lành mạnh, sẽ dẫn đến điều xấu. Thái độ vô trách nhiệm có thể gây nên biết bao thiệt hại không thể sửa chữa được. Với những lời trên đây của Đức Thánh Cha, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Nếu mai đời con cứ ngu hồi trong muôn tội tình, nếu mai đời con mất đi rồi một niềm tin kính, hãy đến cùng con Chúa ơi. Một dân cho trí tâm bừng dậy, cho trái tim dâng nhịp thanh thiện. Hãy thức dậy đi, hãy thức dậy đi, để cho tâm hồn hồng hồi bon chen giữa đời đam mê xa rời. Thôi nay hết rồi, hãy về với Chúa bao dung cho lòng say khát yêu thương.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sức mạnh của tiền quả thật là đáng sợ. Vậy mới nói tiền là tiên, là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cái lọng để che thân, là cán cân của công lý. Trong một nghiệm sinh giữa đời của trang báo Đại hội Dân Chúa, tác giả Thanh Thanh đã chia sẻ những cảm nhận của mình về tiền như sau. Tiền có thể là một đầy tớ tốt, nhưng lại trở thành một ông chủ xấu. Tiền có thể xây dựng, nhưng cũng có thể phá đổ. Có thể phát triển, nhưng cũng có thể hủy diệt mọi công trình vật chất cũng như tinh thần. Ham tiền là tôn vinh tiền lên làm chủ của lòng mình. Tiền sẽ làm mê hoặc lòng người. Tiền có thể biến con người trở thành bất hiếu, đánh mất nhân cách, giảm đi nhân phẩm, có khi trở thành bất trung và bất nghĩa. Vì thế, lời Chúa đã phán, anh em không thể làm tôi Thiên Chúa và tiền bạc được. Ta vẫn nghe nói, có tiền mua tiên cũng được, nhưng chưa chắc, vì tiền có thể mua được lương thực, nhưng không mua được no ấm. Tiền có thể mua được nhà, nhưng không mua được mái ấm. Tiền có thể mua được giường, nhưng không mua được giấc ngủ. Tiền có thể mua được đồng hồ, nhưng không mua được thời gian. Tiền có thể mua được đồ dùng, nhưng không thể mua được niềm vui. Tiền có thể mua được máu, nhưng không mua được sức khỏe. Tiền có thể mua được bằng cấp, nhưng không mua được tri thức. Tiền có thể mua được kiến thức, nhưng không mua được nhân cách. Tiền có thể mua được phương tiện, nhưng không mua được mục đích. Tiền có thể mua được quyền, nhưng không mua được sự trân trọng. Tiền có thể mua được sự hưởng thụ, nhưng không mua được bình an. Tiền có thể mua được phục vụ, nhưng không mua được chăm sóc. Tiền có thể mua được bạn bè, nhưng không mua được tình nghĩa. Tiền có thể mua được máy nghe, nhưng không mua được sự chia sẻ. Tiền có thể mua được trái tim, nhưng không mua được tình yêu. Tiền có thể mua được một thân xác, nhưng không mua được một tâm hồn. Tiền có thể mua được đời này, nhưng không mua được đời sau. Tiền có thể mua được hỏa ngục, nhưng không mua được thiên đàng. Tiền có thể mua được con người, nhưng không mua được Thiên Chúa. Tiền có thể mua được, nhưng lại không mua được. Được hay không tùy thuộc vào cách sử dụng tiền bạc của mỗi người. Nhưng hãy cẩn thận vì tiền có thể làm cho trí khôn u mê. Để đề phòng, Chúa Giê-xu đã căn dặn các tông đồ cách kỹ lưỡng là đừng mang theo hai áo, bánh, bị, giày dép hay tiền dắt lưng. Phải cẩn thận xa rời mọi hình thức tham lam. Và kết quả là nhân danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải vâng phục chúng con. Tham lam được trá hình bằng cách tích cóp để xây dựng công trình này, dự án kia, gây quỹ cho hội này, hội nọ. Tiền có thể làm cho tâm hồn vô cảm. Giu-đa là một điển hình, anh ta thản nhiên khi Chúa Giê-xu loan báo về sự phản bội của một người trong nhóm. Anh lạnh lùng giơ chân cho Chúa rửa. anh đổi cái hôn tình nghĩa để lấy tiền. Các ông cho tôi bao nhiêu, tôi sẽ trao nộp người cho các ông. Thiên Chúa đã thành vật sát tế cho tính tham lam của con người. Thánh Phaolô đã nói, cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc. Vì buông theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã lạc xa đức tin. Tham tiền dập tắt mọi thứ tình cảm quý giá như bác ái, đức độ nhân cách và lòng tự trọng. Tham tiền là ta sống, nhưng tâm hồn thì đã chết. Lạy Chúa, Ngài đã quở trách 10 phú hộ lo tích cóp của cải thế gian cho mình rằng, đồ ngốc, nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Xin cho chúng con nhớ rằng, con người có trách nhiệm phải làm cho vũ trụ giàu có và phồn vinh, xanh tươi và phát triển, thăng tiến và hoàn hảo hơn về mọi mặt. Của cải vật chất phải được chia sẻ, làm lợi cho tha nhân, chứ không dành cho bản thân. Vì chúng con không phải là chủ của vật chất, mà chỉ là người đón nhận ân phúc từ Chúa, rồi tiếp tục chia sẻ ân phúc đó cho người khác mà thôi. Amen.
Hãy đến cùng con, ân tình Ngài bao la diệu vời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.